ba thân thể thân sâu.
Con giảng đi.
Mà thầy ở đây là ba thân
là những thân nào con theo đây?
Thân thứ nhất là pháp thân, thứ hai là đạo thân, thứ ba là hỏa thân.
Ừ. Thể mới dục. Ở đâu cũng nói ba cái là tướng, đại phương quảng. Đại là thể, à, phương là về tướng, mà quảng là về phần dục. Thì đây nói ba thân, cho nên nó phải có ba thì mới phải. Chữ pháp thân là nói phần thể thâm sâu. Chữ hóa thân là nói cái dục rộng lớn. Cho nên cái báo thân là phải nói cái tướng. Thì các nơi người ta gọi là tướng tinh túy, là thể thâm sâu. Cái báo thân là tướng tinh túy, mà cái hóa thân là dục rộng lớn. Như thế nó có ba phần. Tật nói ở đâu người ta nói ba, tức là thể tướng và dục của một ông Phật, nó có ba. Như thường thì người ta cứ chia ba là thể tướng và dục. Đạo Phật mình thì có ba là thể tướng và dục. Bên đạo Gia Tô người ta cũng có ba gọi là Trinity. Mà bên đạo Mao U Mê của ông Ấn, cái gì Ấn Độ giáo, người ta cũng thờ thần Vishnu có ba cái đầu. Nó nêu ba cái là thể tướng và dục.
Cái thần là nói về cái thần gì
vậy? Ở đâu thì nói một cái gì nó phải có ba mặt, là thể tướng và dụng. Có thể phải có tướng, phải có dụng, có công dụng. Còn nếu chỉ nói thể mới dụng thôi thì không có cái tướng. Như thường ở đâu người ta cũng dùng có ba, tức chư pháp như nghĩa. Như nghĩa nghĩa là cái nghĩa chân như. Đây người ta cũng đã mở ngoặc đơn để sợ mình lẫn. Mở ngoặc đơn, cái nghĩa chân như của các pháp mà lại đây, cho nên gọi là Như Lai. Lai là tới đây. Thì đây thầy có nói gì khác đâu, thầy chỉ nói nguyên chữ ở đây có sẵn đấy. Chữ Như Lai ấy, thì bây giờ trước hết giảng cái chữ Như. Chữ Như thì đây là cái nghĩa như của các pháp. Nghĩa như của các pháp nghĩa là thế nào? Như là chân như. Chân như nghĩa là nó không động, nó không chuyển, nó không động, nó không đổi màu, nó cứ như vậy thôi, cái gọi là như. Thế, thế làm sao cái thân của con ấy nó ngó ngoáy bên trái bên phải, mà làm sao lại gọi là có cái nghĩa như? Đấy là cái ngó ngoáy bên trái bên phải mà động, đó thuộc về cái nghiệp báo của đường mê. Con nhớ rằng cái da thịt của con ấy, nó làm bằng cơm. Thế nó là đất nước gió lửa, mà đất nước gió lửa do kết ám lại mà thành. Ám tức là u tối mà thành hình. Thành hình rồi cứng ngắc, do cái cứng ngắc lại rồi mới có cái chuyển động. Thế chứ còn thật ra thể chất của nó bây giờ tỉnh ra thì cái ám nó tan đi, thì đâu có hình gì đâu, đâu có bóng gì đâu. Đã. Thế nó tan đi thì nó thành cái thể tướng của nó là tánh giác, nó không có hình, không có tướng. Thế chứ nó đã không hình, không tướng thì nó có động đậy gì không? Thế cho nên cái thật tướng của con ấy thì gọi là như. Cái nghĩa như tức là không hình, không tướng. Thì ban nãy vừa mới nói đó, không khứ, không lai, cũng không trụ. Thế thì cái nghĩa như tức là cái nghĩa bất động, cái chân thật của các pháp. Thế đó. Thế bây giờ chữ Như Lai, đó là mới mình mới giảng xong chữ Như. Còn chữ Lai là đến, nghĩa là đúng như chân như mà hiện thân tới đây. Cho nên gọi là Như Lai. Là nói về pháp thân thì không phải là dùng đến chữ Lai, mà chỉ dùng có chữ Như thôi. Pháp thân cũng gọi là chân như, nghĩa là bản lai không có chuyển động. Cho nên cái pháp thân của Ngài như không, không hình, không tướng. Thế cho nên bây giờ nếu mà con thấy được các tướng nó không phải tướng, tức là con đã thấy Phật. Câu có nghĩa thế nào? Bây giờ cái cần yếu của chúng ta là cái chỗ này. Học bao nhiêu kinh, bao nhiêu sách cũng đến đây mà thôi. Vất vả nhọc nhằn học bao nhiêu, đi nước này nước kia, vào trường này và trường khác, nhưng chung quy cũng chỉ đến cái chỗ này. Cho nên nếu chúng ta nắm được cái then chốt mà chúng ta tu, thì đời này đời sau và mãi mãi được có một cái chứng đắc, cái nắm được. Còn cứ luân chuyển hết kinh này sang kinh khác, học hết thứ này sang thứ kia mà không nắm lấy cái chỗ này ấy, thì chúng ta vẫn là tay không. Thế mai đây vào quan tài là quên hết, chả còn cái gì nữa. Đấy, nắm chỗ này là nắm chỗ nào nhỉ? Bao nhiêu hình tướng, nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Nhưng nếu con thực hành thực sự cái việc này là, cái câu này là, coi như nắm được then chốt tất cả giáo lý của Phật, là những cái hình tướng hiện ra kia là nghiệp báo của mình thấy đấy thôi. Nghiệp của mình nó khiến cho mình thấy đó thôi. Có phải con thấy bằng mắt con không? Đó, chứ có mượn mắt của ai đâu. Nghe bằng tai mình. Mà cái mắt này ở đâu ra? Cái mắt này là do con, cái nghiệp làm người. Nói cái nghiệp làm người là để tổng quát không biết bao nhiêu nghiệp mà kể. Nó đã đưa con vào bào thai. Con hút cái máu của má, tết lại thành ra có con mắt. Chứ thực từ trước không có cái mắt này. Chỉ do 9 tháng 10 ngày ở trong bụng má mà uống cái mắt này. Uống cái máu mà thành cái mắt này. Mà một nó chỉ có một thời gian, bây giờ nó ngó đông ngó tây. Nó hiện hình tròn, hình méo, hiện cô này bà kia. Nó thấy núi, thấy sông, thấy nhà, thấy cửa, nó thấy trăm thứ. Nhưng mà mai đây cái mắt này lại thối, lại nát. Đã. Nó chảy nước ra, từ cái xương trán với cái xương gò má nó long ra. Còn mắt không? Lại là không. Đã. Thế cái mắt còn chả có thật. Thì những các cái cô này bà kia ở trong, ở cái mắt nó hiện lên nó thật không? Đó, chỉ là giấc mộng, chiêm bao một thời gian, giấc mộng làm người một thời gian. Cho nên những cái là cái không có thật. Đấy. Thế thì ở cái mắt đã hư vọng như vậy, ở cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân ý, sáu căn của con ấy, cả ngày những ảo giác, thật hay giả. Thế. Thế cho nên bây giờ đây, cái thân của con ấy thật hay giả? Đấy. Thế, đấy. Thế cho nên bắt đầu từ cái thân mình cho đến những cái thứ nó hiện ở mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn của mình, nó toàn là những cái hư vọng, cái giấc mộng, cái ảo ảnh, một thời gian trở thành không. Đấy. Thấy ra những chuyện tròn nó hiện lên cũng là do cái nghiệp của mình. Có người thì người ta thấy toàn những cái vui, những cái vừa ý. Có người thì gặp toàn những trái tai gai mắt, lỗi tại ai. Cho nên nhớ rằng đây là nghiệp báo của mình. Đã. Cái thức thứ 8 của mình nó hiện lên, cái nghiệp báo của mình. Thì gắng mà tỉnh ra như thế. Cho nên đối những cảnh, đừng bênh cái thân này mà khởi yêu khởi ghét, mà tham mà sân. Đấy là cái then chốt, một phần then chốt. Thế rồi phần sâu hơn nữa của Đại Thừa là ngay ở cái chỗ những trái tai gai mắt này, hay là những cái đẹp mắt vừa lòng này, tất cả ở ngay nơi ấy sự thật là cái gì? Đó, chỉ có cái Như Lai tạng. Sự thật thân con là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Sự thật ở nơi đây chỉ có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nghĩa là tánh Phật mà thôi. Đó, nếu bây giờ con cứ tập có một cái đó, nhận được cái thật tướng của vạn pháp. Con trông thấy con ma nó hiện lên, để con cố con tập con nhớ hình tướng này, ba đầu sáu tay đây là hư vọng, mà thấy là do cái nghiệp báo của con thấy ra. Nhưng mà thật thể của con ma là gì? Chỉ là tánh Phật. Tập thấy ông Phật A-di-đà, ông có mặt ở khắp, nhìn ra cái cây, tập nhớ rằng hình tướng đây là hư vọng, dùng ba cái ai có rè để thấy là hư vọng. Nơi đây chỉ có tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mỗi khi thấy, mỗi khi nghe, sáu căn của mình nó hiện lên các cảnh. Thế như thế là con tập pháp Phật chi kiến. Tập chúng ta chưa có, nhưng mà tập mãi như thế thì cái ấy gọi là chi kiến Phật. Mà như thế nếu con nắm được cái ấy rồi thì đời này, đời sau và mãi mãi, cho tới ngày mình thật sự, bây giờ là mình còn phải tập quán sát để nhận, để tìm, để hiểu. Nhưng mà mãi nó thành thói quen, mà rồi thì con sẽ ngộ, nghĩa là con thấy được cái tánh Phật thật sự. Mà rồi con sẽ chứng, nghĩa là sống được với cái chi kiến Phật thật sự. Thế như thế con đạt được diệu pháp liên hoa. Đó là cho nên kinh Pháp Hoa là kinh Phật nói, rồi Phật nhập Niết Bàn. Như thế là đủ rồi đấy. Nên nắm được như thế là thành Phật. Cứ thế mà làm mãi làm hoài đi, sống với sự thật thì gọi là thành Phật. Còn như chúng ta cứ sống với nghiệp báo, sống với giấc mộng, sống với cái vô minh, cái hư vọng. Thế cho nên Phật ra đời chỉ có một việc thôi. Cái làm sao nhớ ra cái thấy cái biết của mình bây giờ, gọi là chi kiến chúng sanh, là cái thấy cái biết của lầm mê. Rồi tập nhận như thế. Cứ tất cả những cái hình tướng ở nơi sáu căn, nghĩa là cả sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chứ không phải chỉ có một cái hình sắc, nó đều là hư vọng, do nghiệp báo của mình nó hiện lên thế thôi. Nếu mình là thân con cua thì những cái hình, cái sắc kia nó ra hình khác, những cái âm thanh ấy, nó cũng ra thứ khác. Nhưng tại mình là thân người thì bây giờ nó đang hiện ra những thứ này. Nhưng hiện cái gì cũng chỉ là cái tướng của giấc mộng, của chiêm bao, của nghiệp báo. Còn tánh thể là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Nên nắm được cái gốc đó, nắm được cái then chốt đó mà chịu khó tập. Sớm chiều ở ngay nơi sáu căn của mình tập cầu thấy được cái thật, cầu được cái thật tướng, sống với sự thật. Thế thì một ngày mai sẽ được chi kiến Phật, sẽ ngộ, rồi từ ngộ đi đến chứng. Từ chứng mình sẽ được sống và đạt được quả vị Phật. Chứ còn bây giờ cứ hết sách này sang sách khác, học tới cái này rồi học tới cái kia, mà không có chỗ thực tập, thực tu, thì cứ luân chuyển mãi, không biết đến bao giờ mới nắm được một cái gì ở trong Phật Pháp.